Minh Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 12 sẽ có các nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư điện đàm cấp cao với Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Indonesia.
Trong các tháng 1 và 2 năm 2023, có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ra phán quyết, nêu rõ Mỹ đã vi phạm luật thương mại quốc tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua 21 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Tham gia cuộc điện đàm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ hai nước, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba, luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh đạo Fidel Castro, thể hiện tình cảm đặc biệt của Cuba dành cho Việt Nam. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước, khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực giữa hai đảng, hai nước, trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới.
Sáng nay 22 tháng 12, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Indonesia. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp riêng và hội đàm cấp cao với Tổng thống Joko Widodo. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lãnh đạo một số bộ ngành ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã có buổi gặp gỡ báo giới, thông tin sơ bộ về kết quả hội đàm.
Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Anh hùng Kalibata, nơi yên nghỉ của hơn 7.000 liệt sĩ và cựu chiến binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Indonesia. Đây cũng là nơi yên nghỉ của nhiều nhà lãnh đạo, nhà hoạch định kinh tế, nhà soạn nhạc nổi tiếng của Indonesia.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2022, các tòa án đã thụ lý 567.521 vụ việc, đã giải quyết được 504.681 vụ việc, đạt 88,9%. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,9%, đáp ứng nghị quyết của Quốc hội và tòa án đề ra. Đồng thời, các tòa án đã xử lý nhiều vụ án kinh tế tham nhũng do những người có chức vụ quyền hạn gây ra, các thiệt hại đặc biệt lớn được dư luận xã hội quan tâm, đã tuyên thu hồi tài sản đối với 840 vụ, 1.995 bị cáo trong các vụ án kinh tế tham nhũng với số tiền trên 4.000 tỷ đồng và nhiều tài sản khác. Điểm nhấn năm 2022 là các cơ quan tòa án đã hoàn thành tất cả các đề án trung ương giao cho như đề án tòa án người chưa thành niên, đề án tòa án điện tử, đề án cải cách tư pháp đã được Trung ương đưa vào nghị quyết. Từ nay đến năm 2023 sẽ lần lượt đưa ra xét xử nhiều vụ án rất lớn.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật thông tin tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Số liệu tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2022, nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao. Đáng chú ý, một số ngày cao điểm của một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao gồm chặng bay thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất 87,90% vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Chặng bay Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất 91,9% vào ngày 29 tháng 1 năm 2023. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định trong cao điểm Tết, các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội luôn có nhu cầu cao và thường đạt hệ số sử dụng ghế cao trên 90%. Trong khi chiều ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ chuyến bay thấp và nhiều chuyến bay phải bay rỗng để vận chuyển khách từ phía Nam ra.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quyết định công bố 4 tuyến xe buýt liên tỉnh kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai. Theo đó, 4 tuyến buýt với giá vé từ 7.000 đến 45.000 đồng chạy từ ngày 24 tháng 12, giúp người dân có thêm lựa chọn đi lại từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai. Các tuyến mang số hiệu 61, 63, 65 và 67 được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố vào sáng ngày 22 tháng 12. Trong đó, tuyến 67 được mở mới, 3 tuyến còn lại khôi phục sau hơn 2 năm tạm dừng. 3 tuyến 61, 65 và 67 lần lượt kết nối bến xe miền Tây, quận Bình Tân, An Sương, quận 12 và Tân Phú, quận Tân Phú qua bến xe Biên Hòa. Tuyến 63 chạy từ bến xe miền Đông cũ, quận Bình Thạnh đến khu công nghiệp Nhơn Trạch.
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn quốc gia, trong các tháng 1 và tháng 2 năm 2023, không khí lạnh sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm và có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại. Riêng trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 12, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thời tiết phổ biến là trời rét. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Thời kỳ đêm ngày 28, ngày 29 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác. Cùng với không khí lạnh, từ nay đến tháng 3 năm 2023, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện một hoặc hai xoáy thuận nhiệt đới và tập trung ở khu vực Nam Biển Đông, không ngoại trừ khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi chiến sự bùng nổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được hàng loạt vũ khí hiện đại do Mỹ viện trợ. Ngày 21 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ sẽ gồm một hệ thống phòng không tên lửa Patriot, tên lửa chống radar HAM, đạn dược cho hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, 37 xe bọc thép Cougar và 50.000 tên lửa Grad. Trong đó, theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, khoản viện trợ mới bao gồm khoản tiền 1 tỷ đô la Mỹ để cung cấp cho Ukraine tăng lực phòng không và tấn công chính xác mở rộng, và thêm 850 triệu đô la Mỹ hỗ trợ an ninh. Không chỉ có vậy, Ukraine còn nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Thượng viện Mỹ. Phe đa số tại Thượng viện Mỹ cho rằng hiện chưa phải lúc để chính quyền Tổng thống Joe Biden giảm mức độ hỗ trợ cho Ukraine.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa ra phán quyết nêu rõ Mỹ đã vi phạm luật thương mại quốc tế khi yêu cầu các hàng hóa nhập khẩu từ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc phải được gắn mác có nguồn gốc từ Trung Quốc. Quy định này được Mỹ áp dụng từ năm 2020 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump khi đó cũng tuyên bố chấm dứt các điều kiện ưu đãi mà Washington dành cho Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới đối với khu hành chính đặc biệt này. Tháng 8 năm 2020, Hải quan Mỹ thông báo toàn bộ các hàng hóa nhập khẩu từ Hồng Kông sẽ được gắn nhãn Made in China, chứ không chấp nhận việc gắn mác Made in Hồng Kông. Điều này khiến Hồng Kông đệ đơn khiếu nại lên WTO.
Chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm trẻ em gái Afghanistan học tiểu học. Như vậy, cùng với lệnh cấm nữ giới theo học đại học ban hành trước đó một ngày, Taliban đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn việc giáo dục cho nữ giới tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong cuộc họp ở Kabul với sự tham gia của các giám đốc trường tư thục, giáo sĩ và đại diện cộng đồng, Taliban cho biết lệnh cấm cũng áp dụng với nhân viên nữ, bao gồm cả giáo viên làm việc trong trường học. Theo những người tham gia cuộc họp, với lệnh cấm mới, phụ nữ trưởng thành cũng không còn được đến các thánh đường Hồi giáo hoặc tham dự các hội thảo tôn giáo. Tuy nhiên, lệnh cấm trẻ em gái đến trường chỉ là tạm thời.
Hàng năm, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế IRC công bố danh sách 20 cuộc khủng hoảng nhân đạo dự kiến sẽ trở nên tồi tệ nhất trong năm tới. Đứng đầu trong danh sách là thảm họa nạn đói ở Somalia. Tiếp đó là cuộc khủng hoảng dự kiến sẽ gây ảnh hưởng nặng nề nhất trong năm 2023. Hạn hán và xung đột hành hạ hàng chục triệu người Ethiopia. Afghanistan bị đẩy vào cảnh đói nghèo. Xung đột kéo dài hàng thập kỷ leo thang tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Thỏa thuận ngừng bắn thất bại có thể dẫn đến xung đột mới ở Yemen. Khủng hoảng kinh tế tại Syria sau nhiều năm chiến tranh, các thảm họa khí hậu sau nội chiến Nam Sudan, các băng nhóm vũ trang gây bất ổn ở Burkina Faso, bạo lực băng đảng, hỗn loạn xã hội và biến đổi khí hậu ở Haiti. Xung đột tại Ukraine gây ra cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những ngày này 50 năm trước, các tỉnh thành phố phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, phải hứng chịu những cuộc tấn công điên cuồng bằng không quân của đế quốc Mỹ, với âm mưu đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đổ đá.
Bằng trí tuệ, bản lĩnh cùng với tinh thần chiến đấu quả cảm phi thường, quân và dân thủ đô đã góp phần đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ. Sau thời điểm đó, Hà Nội đã nỗ lực không ngừng để xứng danh với tên gọi thủ đô anh hùng.
Tháng 11 năm 1972, thủ đô Hà Nội đã bị bom Mỹ đánh phá ác liệt để mở màn cho chiến dịch Linebacker 2. Đó cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với Thượng tá Trịnh Thị Khuyến Lương, Phó Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng.
Theo lời mẹ tôi kể lại, trên đường đi sinh tôi từ Thạc Quả, Đông Anh, Hà Nội sang bên bệnh viện 108 thì xe đã bị tai nạn ở phà Khuyến Lương. Thế và mẹ tôi đã sinh ra tôi ở đó và bố mẹ cũng đã đặt cho tôi một cái tên Khuyến Lương. Cũng như định mệnh thì tôi lại được trở về công tác ở tại Bảo tàng Chiến thắng B-52.
Chiến tranh đã lùi xa, nỗi đau thương mất mát cũng dần nguôi ngoai. Song ký ức về những trận bom Mỹ ngày nào vẫn hằn sâu trong ký ức của nhiều người dân thủ đô. Trong đó có ông Hoàng Minh Thành, người dân phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Khi đó ông là tự vệ của xí nghiệp đầu máy Hà Nội.
Cảm thấy cái cảnh tượng phố Khâm Thiên nó tàn nát thế nào. Cái chỗ chúng ta đứng đây thì nhìn cái tầm mắt là rất rộng, rằng kia là phẳng lứa hết. Người các thứ là con người ta, những người mất đưa ra các thứ thì nhìn cái cảnh nó rất là đau thương.
Trận bom đêm ngày 26 tháng 12 phá hủy hoàn toàn 534 ngôi nhà, làm hư hỏng 1.200 ngôi nhà khác, giết chết 287 người dân vô tội. Vào thời điểm đó, phố Khâm Thiên gần như bị san phẳng. Sau 50 năm, kể từ tháng 12 năm 1972, Khâm Thiên nói riêng, Hà Nội nói chung vẫn kiên cường, anh dũng, chuyển mình đứng lên.
Đất nước chuyển mình như thế này, quá chuẩn, làm gì có một cái nhà đất nào nữa đâu. Toàn nhà gạch san sát, ngày xưa còn ăn gạo mốc, rồi lại là mì bo bo. Bây giờ mình sướng như thế này, trẻ con bây giờ con có thấy sướng không? Đi học ô tô đưa đón.
Cuộc sống bây giờ của thế hệ chúng tôi nói riêng và của toàn thể đất nước nói chung và đặc biệt là của nhân dân Hà Nội thì có thể nói là tuyệt vời, không có thể từ nào diễn tả hơn. Và chúng ta có thể có quyền tự hào về đất nước của chúng ta.
Với niềm kiêu hãnh tự hào về chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, 50 năm qua, thủ đô Hà Nội nỗ lực không ngừng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội để xây dựng thủ đô, trái tim của cả nước, xứng danh thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.